tiến. Ông Tám đồng ý như vậy đó. Về đi ráng tu. Nó tu sao được, tu sao được, y cứ theo cha của niệm Nam Mô Di Đà Phật không chịu niệm. Bên gầy, hai bên gầy, cứ học hết bài rồi biết. Bây giờ biết rồi đó. Bây giờ biết thương cha. Không làm cái trình độ mà những cách sửa chữa cái quá chắc là phải cái này pha kia kia pha nọ nó mới thật, còn không cho pha nó không thật. Cho nên có bài, tôi tới đây cũng có bài cho các bạn học đó. Để tôi đi được nhiều chuyện lắm, phải có ráng mà giữ thân. Phải có phải sắc mắt sang ban mới tiến được. Hỏi học lúa mà thành học gạo, nó phải qua biết bao nhiêu trận, thấy không? Cỏ sắt nó mới tiến quá mà. Còn cha không có cách nghĩa cái đó. Ý tính trước nhưng mà ý làm cái vậy đùng cho biết thân. Nhiều người không hiểu.
Dạ thưa ông Tám, cho con biết là gia đình con không có, có ba con và người chú con hiện giờ đang học tập. Con Tám có cách nào để giúp cho ra không?
Chỉ con giúp ba con và chú con tiên hóa là con tu còn mới được, biết không? Con niệm Phật thì sự sáng suốt của con sẽ gỡ cho những người đó. Mà nếu người đó được tiến hóa mau hơn con, sung sướng hơn con, thì con sẽ lãnh hội được luồng điển đó để cho con tiến. Chưa chắc con ở đây và con sung sướng hơn ba con ở trong bài tập trung. Con hiểu chưa? Cho nên con phải yên tâm, con có hiếu được, con niệm Phật hướng về cha con thì về trên cũng giúp đỡ cho con, thấy không? Sau này con còn nhỏ mà con phải biết chữ hiếu, đó là về trên sẽ ân thưởng cho con. Ông Tám cũng giúp đỡ cho con. Con niệm Phật, ông Tám sẽ giúp, thấy không?
Hiện giờ con cũng đang có một đứa em gái cũng bị tàn tật. Nó thì không có về cái xương lưng nên yếu thôi. Cong, còn xương chân thì khi nào mà chạm đất thì chân nó cong lại. Thì cái đó cũng phải
chăm cứu. Cái chăm cứu, nhưng mà cái quan trọng là con biết tu rồi cái tâm thiện lành của con cho em con được hưởng, thì lúc đó nó sẽ có một y sư giỏi, một bác sĩ giỏi và một người nào có thiện tâm giúp đỡ cho em con. Cái chuyện đó con được quan tâm, con quan tâm nơi con phải niệm Phật, hiểu chưa? Ông Tám chỉ là chỉ cho tất cả đều được tiến triển, cho ông Tám không chỉ một gấp rồi bỏ con đâu. Con hiểu chỗ đó không? Con niệm con được sáng suốt và con được cứu độ tất cả, cho những cứu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, cứu anh em, cứu hết. Ông Tám mới chỉ, còn chỉ cái chuyện một gấp ông Tám không làm, bởi vì ông Tám không có buôn bán, không có vụ lợi, không có lấy tiền, thì cái gì ông Tám phải làm hết mình đối với con. Con hiểu chưa? Rồi còn thắc mắc gì hỏi cho để tôi đi chỗ khác rồi nó bỏ bên tay nha.
thưa thầy không hỏi về pháp thở, pháp luân thường chuyển. Thưa thầy, làm sao mình thở, làm sao, làm cách nào mà mình cảm nhận được là mình thở trúng, hay là làm cách nào mình thở sai hay trúng?
Khi mình thở sai là mình hít vô ngực là sai, còn hít vô bụng là luôn nào lúc nào cũng là đúng hết. Hít vô bụng rồi đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đạo, phải mở cái con đường nó đi lên mới là đúng. Còn hít mà giữ lại sai, khom hít vô ngực sai, thấy không? Còn mà hít thẳng một hơi, nói mình cứ hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đạo thì lần lần nó sẽ mở, nó đúng ở chỗ nào. Bây giờ mình mới tập thì hít vô đây, sau này thấy nó ấm sau lưng, rồi thấy nó cũng như nhọt nhọt, người ta rờ cái xương sống mình đi lên, đó là đúng. Mở từ từng một để đi lên, rồi từ đó cái quả hậu nó hợp nhất rồi sao phát quả, nó đi trật tự, đi lên là đúng, còn đi xuống là sai. Đi xuống là tạo thêm cái dục tánh thôi và sân tánh.
Kính thưa thầy, xin thầy cho con được rõ là về trong sách con đang nói rằng là tôi là ai và tôi ở đâu xuống đây và tôi sẽ đi về đâu. Thì kính thưa thầy, những người mà tu như thế này ở về pháp lý này mà khi mà tìm được thấy tôi thì người đó là được đắc đạo hay là người đó cái trình độ đó nó ra làm sao xin thầy?
Cái người tu mà thấy mình đó là thành đạo rồi, không bao giờ bỏ đạo.
Dạ.
Không bao giờ bỏ đạo nữa.
Dạ.
Thì không có quan tâm cho người đó bỏ đạo.
Dạ.
Thành đạo. Dạ. Từ cái thành đạo đó với học đạo. Học dạ. Đạo rồi lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng ta.
Dạ. Mô Phật cảm ơn thầy giáo.
Thưa ông Cát, thầy kể dùng phần hồn ông Cát, ông Cát đã kể rồi, cháu quên.
Quên đi, nghe băng lại. Bây giờ nếu không có phần hồn thì ai điều khiển nắm micro mà nói chuyện với ông Tám? Nhiều đó đủ. Xác chết ở trong nhà thương, nó mắc mũi tai miệng đầy đủ mà kêu nó xách micro nói chuyện ông Tám xách không nổi. Đó là phần hồn đó. Chịu chưa? Xác chết nằm trong nhà thương nó, đưa micro kêu nó nói chuyện nó không được. Rồi bây giờ mình nắm được micro, mình điều khiển và mình nói chuyện được. Thì phần hồn mình sở tại là ở đây. Thấy không? Phần hồn là sự sáng suốt. Thấy không? Ừ. Cho nên còn tu nó ổn định rồi thì thấy ra cũng như là thấy xác con người. Nhưng mà nó bé hơn, nhỏ hơn, lanh lẹ hơn, sáng suốt hơn. Thì phải tu, phải ổn định, phải mở trở lại cái cửa nó mới đi lên được. Thấy không?
Thưa thầy, trong 30 cuốn Vụ Án Ngộ Ái, thầy nghĩ là có sự liên tục trong những bài giảng. Như thế vậy thì nếu mà một người nào mà nghe một cuốn Vụ Án Ngộ Ái nghe chính giữa thì có thấu hiểu được tất cả không, hay là chứ phải nghe từ
một cuốn là nếu mà muốn cố gắng tìm hiểu thì trong một cuốn cũng đắc đạo rồi. Không có cái cuốn nào mà buộc phải liên tục. Nhưng mà muốn thấy liên tục là có thấy liên tục. Mà một cuốn thức giác này một câu cũng thành đạo. Có cuốn nào không đánh thức tâm linh tiến hóa? Thấy không? Nhưng mà cái trật tự ra để cho mọi người hiểu có âm có dương. Thấy không? Để hiểu cái nguyên lý âm dương mà mình đang mang trong cái cơ tạng này. Mà cái linh cảm hai cái đường âm và đường dương cũng đang theo với nhau, bắt kịp với nhau. Cho nên mặt trăng thì cũng có cái sao ở đằng sau. Thấy chưa? Có âm là phải có dương. Cho nên Thượng Đế là toàn giác, mà Quan Âm là phần âm của Thượng Đế mà thôi. Cũng là trong ngài mà ra.
Như vậy
thần
thông thượng đế là lo về
cứu sinh,
nói cha trời mẹ đất
cái này
là lo về
cái gì cầu, cứu sinh phải rồi, cứu sinh. Mà chính ngài là làm việc nhiều cho cái khối vô vi. Chúng ta có câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi mới tới Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Chứng Minh. Thì chúng ta mỗi người tu cái pháp này đó, đi dư vào Long Hoa Hội.
Thầy, con biết là chị ta có nói là ở Việt Nam á, có điện mẹ có giám, mẹ chủ trì có giám. Thầy
không phải riêng ở Việt Nam, đất Pháp cũng có. Cái điện của diêu trì kim mẫu là khắp thế giới đều có, chứ không có phải rằng riêng ở Việt Nam. Bởi vì ngài làm việc khắp cùng.
Thì có công nghiệp mà một chị bạn đạo trước khi đi rời khỏi Việt Nam đó, thì mẹ nói là mỗi khi gặp sự trắc trở đó thì niệm nhân mẹ thì
được cứu rồi. Đó, cho nên nhiều người Trung Hoa ở Việt Nam có một chiếc thuyền nó tới Manila trong cái trường hợp rằng cái máy bị cộng sản đập bể hết, bánh lái cắt đi, rồi một cơn cuồng phong nó thổi cái chiếc ghe ra, nghĩa là chỉ đi tới chỗ chết, không ai biết lái, đâu có bánh lái mà lái, đứt cái dây rồi thổi đi. Nhưng mà những người thành tâm quỳ cầu xin Quan Âm, khối đó là người Hoa Kiều ở nhà thờ Quan Âm, xin Quan Âm cứu độ cho đến bờ và xin Quan Âm cho nước uống. Một chập trời mưa xuống thì cũng lạnh đủ. Cái đám người đó cũng đồng sống với chúng tôi trong tại Manila và hiện tại ở tại Đức. Thì cái xe, cái chiếc ghe đó không máy và không bánh lái mà tới Manila, ngày nay họ ở tại Đức vì họ quá tin tưởng rằng Quan Âm sẽ cứu họ. Họ chỉ quỳ đã kêu Quan Âm làm chút có mưa là có nước uống.
Thưa thầy, chị đó mẹ có cho chị một câu niệm Nam Mô Diêu Trì Địa Mẫu Vô Cực Kim Vô Trì Diêu Trì Địa Mẫu Vô Cực Đại Lượng Đại Từ Tôn. Thưa thầy, cái câu niệm đó có đúng và có tâm điểm
cái đó không? Để cho những người không biết làm pháp luân, những người chưa có làm tập trung điểm, còn các bạn là đi thẳng rồi, còn đối những người yếu mẹ mới độ. Còn cái này mình đi thẳng vô điển của Quan Âm rồi thì không, các bạn không có hoang mang và thay đổi những cái lời đó để trực tiếp hết thảy rồi, phải hành đúng để đi tới. Còn cái kia những người chưa tu, họ tập niệm để luyện tánh và họ cũng được cứu độ như họ thành tâm.
Cảm ơn thầy.
Thầy, xin thầy dẫn giải cho con thêm về sự thanh lọc của tinh và về phương diện thực tế trong đời sống hàng ngày. Khi mình mà nghĩa là tìm sự diệt dục, mình có thể có cách nào để mà nghĩa là giúp mình tiến thêm và giữ cái ý chí của mình?
Bởi vì nghĩa là cái chất tinh á là quý báu nhất trong cái cơ thể, mà cái chất tinh đó nó là thuộc về cái gốc trụ điển của cơ thể. Nếu mà chúng ta giữ được cái chứng tinh trụ lên bộ óc rồi thì cái phần thanh điển chúng ta càng ngày càng dồi dào. Nhưng mà muốn giữ cái đó thì phải cần phải làm pháp luân thường chuyển, nó khai rồi nó mới mở trên này. Cái dục sanh nhập sanh dục, bây giờ mình đổi cái xích nó thượng thăng tiến, làm pháp luân thường chuyển nó mở lên rồi thì cái chỗ bộ phận đó nó mới dở lên trên. Từ lúc đó bình thản rồi, không có dục nữa, thì cái tinh nó trụ. Cái tinh nó trụ rồi thì cái ba la mật đa nó mới xuất hiện, nước miếng nó ngọt. Cái đó là trị ba chứng cho cơ tạng. Cho nên phải đòi hỏi một cái dạy công để thực hiện cắt cái tinh cũng như nấu thuốc dưỡng sinh. Cho nên người tu càng ngày giết được cái dục rồi cho nên chỉ có cái pháp luân thường chuyển mới mở mới khai được và cắt thuốc để dưỡng sinh cho cơ tạng. Cái lần lượt đây rồi các bạn tự động nó xa cái dục tinh, nên đóng cái office, đóng cái cửa đó rồi không có dục nữa, nó đem cái dục lên đây, dục tiên thiên đàng ngày đêm thao thức muốn trở về với siêu chủ cùng, thì nó quên cái phần đó, thành ra nó trụ là nó sinh. Nó không có bệnh hoạn.
Như vậy có nghĩa là trong ngày mình có thể làm pháp luân thường chuyển bất cứ lúc nào.
Bây giờ là bất cứ lúc nào cũng làm được, mà đừng làm trong lúc ăn no thôi. Sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ thì mình làm được rồi.
Xin cảm ơn thầy.
Thưa thầy, những pháp môn mà thiền mà quán tưởng về không không đó, thưa thầy, thì lúc mà chết cái hồn nó sao?
Quán tưởng là độc, thực hành để thấy không là chánh. Động thì đi đâu, đi xuống địa ngục kia đâu, quán không được, chưa đủ sáng suốt, chưa đủ điển, chưa đủ tập trung, làm sao quán? Khi mà tập trung quán là thấy, thấy không? mà chưa đủ nữa, tôi quan tưởng cái ông đó ông thành công là nhờ ông tu lâu rồi ông mới quan tưởng trở về hư không. Còn mình chưa có gì mình thì quan tưởng hoài, nó còn hoài còn động thêm nữa, thấy không? Cho mấy người thực hành tu không chịu hành tuần tự và lấy lý tạo ra cái niệm cho hành không tới, thì đóng đó để bị kẹt đó. Còn ở đằng này chúng ta từng tự mở từ giai đoạn một, rồi tới lúc đó các bạn thấy quán là cái gì? Quán là phải thông, quán thông mọi sự việc mới minh chân lý, thì chỉ có điển mà thôi, mà điển chưa trụ lấy gì quán, thấy không? Và đèn không phát thì chỗ đó nó vẫn tối tăm.
Vậy phần hồn lúc đó chết thì cũng tăm tối,
cũng vẫn đi xuống địa ngục học lại à? Không có thế gì lấy cái lý mà động loạn mà đi bảo vệ cái chân pháp chân lý nội.
Nếu vậy thì lúc mà thiền định thì cái tâm thức mình phải giữ như thế nào?
Mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Bởi hồi nào giờ mình thâu những sự động loạn quá nhiều. Dạ. Bây giờ mình lấy cái Nam Mô A Di Đà Phật làm thay thế. Dạ. Thì cái Nam Mô A Di Đà Phật nguyên lý của mình là khai rộng hòa hợp với càn khôn vũ trụ và là một, thì nó mới kêu tới định, nó đi tới định. Còn thấy mình với càn khôn vũ trụ động rồi, thấy ông Thánh với mình xa cách, thấy ông Phật với mình xa cách, thấy Thượng Đế với mình xa cách là động. Còn đằng này chúng ta, Thượng Đế là tôi, Phật là tôi, ma quỷ cũng là tôi. Nếu tôi cứ giữ mức đó là tôi là ma quỷ, mà nếu tôi sửa chữa thì nó đi tới Phật, mà tôi sửa chữa nó thì nó trở về với Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Nếu vậy thì lúc mà hiện tượng thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần hay niệm liên tục cho nên
thì nếu mà trong tâm mình động thì phải niệm liên tục, niệm liên tục quý hơn. Ban ngày đi đứng ngồi nằm mình niệm được Nam Mô A Di Đà Phật thay vì nói chuyện nhiều thì nó tiến bộ rất mau. Niệm thường, niệm vô biệt, niệm lúc đó là khỏi niệm, nhưng mà luôn luôn nó sống trong cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy nó sống không phải ở trong căn nhà, nó sống với hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Nó nhập định rồi, nhập định trong lúc đi đứng, đâu phải chờ thiền mới là nhập định, thấy không? Tu nó tiến triển ở chỗ đó.
Thưa thầy, người Hàn Quốc, thầy không bao giờ Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật
cũng được, cũng được. Cái đó nó cũng trở về cái ý niệm hư không. Họ niệm được Nam Mô A Di Đà Phật chỉ cho họ rõ hơn. Hả? Amitabha thì nó chỉ ở bên trên bầu đầu thôi, không có mở bên trong. Nhưng mà sợ nó, những người đó nó cầm thì nó còn ăn thịt trắng đồ đó, nếu nó ăn chay trường thì có thể dùng được. Nó ăn như ai mà nó chỉ mở bộ đầu thôi, về phần hào quang đó. Amitabha nó mở về phần hào quang, còn Nam Mô A Di Đà Phật nó thực tế hơn. Bởi vì người ngoại quốc hãy dùng đức tin thương Chúa, Thiên Chúa đó, nên nó có thể dùng cái Amitabha. Còn cái đằng này Nam Mô A Di Đà Phật nó tự tuần tự rõ ràng hơn, sau này nó nhờ đó nó mở từng tạng một.
Thưa thầy, những người mà mới thiền lúc ban đầu đó thì người ta chỉ soi hồn thôi, và lúc mà khi pháp luân thường chuyển thì người ta thở bụng đầy bụng sẽ bụng được thôi.
Thì nhưng mà họ cũng phải ra lệnh đầy dụng, họ nằm làm pháp luân đó hả?
Không, lúc mà thiền á thì sau khi soi hồn á
thì họ có bị nhiêu họ đem hơi bị nhiêu vô, nhưng mà cái lệnh họ phải đầy dụng đầy ngực luôn, tung lên bộ đầu.
Nếu họ là chậm chặt lúc đó thì có sao không?
Không, nếu chặt thì nó hạ xuống, cái đường điện nó hạ xuống.
À, mặc dù khi lệnh đã ra rồi,
cái định ra rồi thì không bao giờ sai được, bởi vì nó còn cái ý chí để kiểm soát cái hành động. Còn nó hít trúng hay là không, nó biết mà, đâu có sai được.
Nếu mà mình lấy ý chí và kiểm soát thì có đem cái ý xuống không?
Không, tự nhiên có ý chí sáng suốt là khi mình niệm nó đương hít vô. Đương hít vô, nhưng mà hít không trúng thì nó biết rồi. Và tôi bây giờ đang hít tới đây, cái nó thở ra, hít không nổi nữa. Nhưng mà cái lệnh là mở đường phải đem đi lên, chứ không có được giữ tại đó. Kêu cái lệnh đó là thôi thúc. Thôi thúc. Ừ, thôi thúc
đi.
À. Hỏi gì?
Thưa thầy, thưa thầy, thầy cho con rõ về cái con thấy được là con ngồi bây giờ khó lắm trời, con không biết là mình tính sao thì con tới thui.
Ban đầu thì phải tối thui, trong cái tối rồi đạt tới cái sáng nó mới vững, thấy không? Còn cái thở thì phải tập nằm hít thở nó bảo đảm hơn. Hít giờ 1 tới 12 đó hả, tập cái đó ngồi thở nó mới vực đó. Bởi hít vô bụng ai cũng bị khó khăn đó, chính bản thân của tôi cũng vậy, bị khó khăn lúc mà đọc tôi đã nói rồi. Thì bây giờ phải nằm hít thở để cho tứ chi nó ấm áp, tay chân ấm áp rồi ngồi thở mới được ha. Không, cái lĩnh cứ nói vậy từ từ nó đi lên nè, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đọc nó sẽ tung, bởi vì nó thông, nó đủ lực lượng rồi tự nhiên nó tung bộ đầu rung hết cả cái đầu. Bây giờ chưa được là còn yếu, hiểu chưa? Tới đây hết. Rồi để cái tay cho bụng nè, thở ra sạp bụng đi, thở phải cái bụng phải sạp, thở ra sẹp hết, chưa sẹp nè, nè thấy nè, nè thở phải sẹp vậy đó, hít vô đó, thấy không? Rồi từ từ sau này nó dài rồi nè, đầy rúng nè, thấy không? Đầy ngực lên, tự nhiên nó lên nè, tung lên bộ đầu rồi nó thông chỗ này rồi nó mới lên. Còn ban đầu á chỉ hít thở trên đều, sau này nó thông chỗ này.
Mà mình đưa không biết là con sống còn con đưa không biết theo xương sống hay đưa đâu,
không có đưa được, không có đưa được, cứ việc hít đầy rúng đầy cái mình cái lệnh cái nó đầy rúng đầy con bộ đầu cứ hít vậy mà nó lên được bao nhiêu là lên, một hơi một được bao nhiêu hay bao nhiêu hả, chứ đừng ép và đừng ngưng nè, rồi lần lần nó sẽ dài. Chứ hồi trước á con Tám hít gì bây giờ hồi ta học quán gió hít vô ngực mà hít được vậy là mừng lắm rồi, nó yếu quá mà rồi cứ làm thét rồi bây giờ hít này hít nhẹ nè, ta lớn tuổi mà hít gì vậy nè, hít vô không đó. Bây giờ liền mấy năm mới được vậy. Bây giờ con muốn làm như ông Tám làm sao được? Từ từ cũng làm e ạch như ông Tám. Nó đi tới. Ô con mong mong nó phải vậy. Từ từ đi thôi.
Còn cái lúc mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình niệm thì mình niệm trên đỉnh đầu hay là mình phải chuyển tư tưởng mình theo?
Không có chuyển, co lưỡi răng kề răng nhớ chỗ này để niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng bây giờ nó không ăn chịu gì, nhưng mà đặt cái vấn đề đó để khỏi sai lầm, khỏi chạy vô đây, chạy đến cẩm, thấy không? Niệm lần lần nó sẽ đi lên ha. Cho nên bây giờ ông Tám nói rằng ông Tám trẻ hơn hồi trước 20 tuổi đâu có biết làm vụ này. Bây giờ làm được mạnh hơn hồi trước 20 tuổi, thấy không? Thế khi sau này mà con làm được rồi á, không có được đánh người ta, đánh một cái đây nó bại mạnh lắm mà, tay mạnh lắm, quánh một cách bại luôn à, không có đánh đập người ta được, chỉ nghiên thôi, bỏ chạy thôi, không có vụ đánh lộn, đánh lộn không được.
Thầy nói lúc mà mình tung lên được bộ đầu thì cái đầu nó sẽ lắc dữ.
Nó tắt.
Lúc đó còn phải cố gắng rồi.
Thấy kệ, thả lỏng cho nó lắc.
Thả lỏng cho lắc.
À, lắc rồi nó trụ rồi, như hồi đó tôi ban đầu lắc á, khi mà nó làm cái đầu nó làm vậy nè. Đi chơi ngoài kia rồi, đi tuốt đi chơi à,
cứ tiếp tục thở
cứ thấy kệ nó, rồi sau này nó thông rồi nó về trung ương cho Phật pháp rồi, méo một chút không được, muốn méo một chút không được, ngồi phải ngay ngắn, tự nhiên nó ngay ngắn,
Còn mấy lắc làm sao vậy
thầy? À, lắc bởi vì nó đừng mở mấy cái thần kinh thắt từng la giống 7 lớp gân ở trong đó đang mở.
Rồi sao nó lắc cái đầu không vậy?
Ừ, nó mở, nó mở nó phải lắc. Lắc rồi nó chưa trụ, nó trụ rồi muốn lắc không được. Rồi bây giờ lấy cái bằng chứng gì? Vì tôi cho nó xuất ra, tôi trừ ở trên đó, đập cái đầu nó dội bằng cách nào? Cái sức mạnh của cái phần hồn nó thế nào? Điển của phần hồn nó thế nào? Vì cho nó xuất ra. Hai cái tháo mồ hôi đập xuống cái nó dội như vậy. Cho nên những người còn yếu đi ra bị dội lắc là cái điển mình ở bên ngoài yếu nó mới lắc. Nếu mà cái điển mạnh á, xuất ra không có lắc. Đầu đó nó phải ngay ngắn. Nhưng mà tôi muốn trở lại đập để thử coi phát mồ hôi rơ mắt ướt đó. Mồ hôi rồi mạnh tới vậy đó. Ở trong này nghe cũng như sét đánh rồi, đập xuống một cái vậy, sức mạnh vậy. Cho nên ma quỷ không có ám hại nổi, sức mạnh vô cùng là vậy.
Thầy đục sức hồn sao ai nói là cái nổ bộ đầu cái gì nó nổ vậy?
Đó, nó nổ, nó phải mở, nó mở những cái sự lô bịch ở trong này, rồi cái trước điển của bản thể nó gặp cái thanh điển bầm tạc nó.
Vậy mỗi khi xuất ra nó nổ
không? Hả? Không, không có nổ. Cái lúc ban đầu luyện thì nó nổ, nó phải xuất ra.
Vậy như vậy luyện biết từ từ cái tầm điển bên ngoài nó sẽ mạnh
hả thầy? Nó sẽ mạnh. Thì nó không có lắc nữa. Muốn lắc lắc không được bởi vì nó hòa hợp rồi. Mình ở trong này mình thiệt mạnh, làm pháp luôn này cái nọ, nó ra được một chút nó thôi trở lại. Thấy không? Nó hòa hợp rồi thôi. Cho nên cái này cũng là một cái kỳ công tu luyện.
Con thấy con xuất ra thì con thấy em như con ngồi không,
con
cứ tưởng là con
không xuất. Không, cái xuất cái đó là phần khác. Còn cái này tôi là phần để dạy cho người ta và có bằng chứng cho người ta thấy để đi bằng cách nào. Còn như cụ sức cụ đang học phần đó đang học, rồi sau này cũng có thể làm như vậy được. Còn tôi có nhiệm vụ truyền pháp, tôi phải học đủ mọi trạng thái để cho người ta biết như thế.
Lúc trước ông Tám hay ông Tám làm cái pháp luôn chưa xong thì ông Tư có dạy.
Ừ, thế sao?
Ông Tám trở về, muốn ông Tám ngồi thiền.
Không, tôi nằm, tôi vừa đi về tới nhà tôi nói nếu có Quan Âm thì tối nay Quan Âm giúp tôi dạy tôi thở. Dạ. Còn không thì tôi tự chết. Ngủ tôi ngủ.
Dạ.
Tức quá mà.
Mình phải cầu một cái đấng nào giúp mình.
Bây giờ có đấng này giúp rồi.
Dạ không.
Cần phải cầu
đi. Ông có gửi thầy kêu thầy đến giúp. Mình đi sao bằng tư lực mà đi đến thầy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là 10 phần tôi cũng có thông được bằng. Tôi phải kêu một đấng nào.
Không có kêu đấng nào hết. Bây giờ hết rồi. Bây giờ tôi đã nói cho bà nghe rồi.
Dạ,
à, bây giờ chỉ đường chỉ lối cho bà rồi. Quan Âm mượn tôi chỉ đường cho bà rồi. Thì bà vừa nghe Quan Âm nói cách nào đó là cũng như là tôi nói vậy đó. Đâu có phiền Quan Âm nữa. Hả? À.
Kính thưa thầy, ví dụ làm bằng niệm bắt chay mà làm lộn, ví dụ như là hai lần trong một cái quanh đó thì có quan hệ
không? Không có sao, mình biết lộn thì mình sửa lại thôi.
Dạ.
Thì sau đó lộn làm lại, dạ. Lặp lại không sao. Điểm bắt chánh đó là không có tà nào xâm vô bản thể được.
Dạ.
Nếu mà nó chạy rồi, dạ. Nó chạy rồi không có ai mà mượn
không
sát
mà. Là làm đôi khi cũng thỉnh thoảng có một cái gì nó thành nhân tự nhiên là nó làm lộn chứ còn sự cũng không bao giờ làm.
Ít khi lắm, ít khi. Bận rộn cái gì ở ban ngày nó mới có vụ đó.
Kính thưa thầy, Mary Belen, kính thưa thầy dạy cho Mary Belen làm cách nào có thể tập trung khi mà luyện pháp cung phu có thể tập trung được ở dưới trung tâm chân mày, thầy không nhìn được ở trung tâm chân mày đâu.
Bởi vì ban đầu thì nó chỉ nhìn trung tâm chân mày, nhưng mà sau này nó phải lên, nó mở trên này. Càng tu nó càng cao chứ càng ở chỗ này là thấp ở thế gian thôi. Cho nên sau này nó chỉ mở đây rồi mở đây rồi mở đây. Mở đây thôi chứ cần nhìn đây làm gì?
Không cần nhìn.
Không cần, cũng ngó ngay vậy thôi. Nhưng mà cái điển nó không chịu nhìn ở đó rồi. Nó phải đi lên trên. Vì nó trở về với Thượng Đế mà. Nhìn cái đó là kêu mà tập mạch thôi. Hả? học mà thấy suốt như hồi đó tôi đi ra ngoài là đi chơi về phố làm gì, đi chơi nhà này nhà kia nhà nọ, đi chơi về phố cũng như người thường thế gian, có gì đâu.
Thầy, với trình độ của Mahi Mạch Lan hiện nay thì trong lúc làm pháp công phu thấy vẫn nhìn ở trung tâm ngoài thẳng tới trước,
cứ vẫn thẳng luôn luôn, mình phải trực giác trung dung.
Nhưng mà cái điện nó không trụ đó cũng không sao,
mà không trụ không sao, nhiều khi nó bay lên thế này hay là nó ở chỗ này, nó tùy theo cái chỗ mà công năng công phu của nó phát triển. Ha? Đừng có lo những này đó, cứ lo thực hành vậy mà nó trụ về hư không. Thì bây giờ nó đổi mới để đi nhẹ hơn, mau hơn. Còn trước cho thấy cảnh nó mới tu, rồi bây giờ kêu mà lên bỏ đừng tu, nó không được, không thế nào không được, thì nó phải đi phía trước. Cần gì phải cho nó thấy cảnh, không cần. Thấy cảnh là như đứa con nít, cho thấy cái bánh này, thấy cái này cái kia nọ, nó khoái. Còn cái này người ta hiểu rồi, cần gì phải cho cái đó. Mất thì giờ. Nhưng hồi đó ông Tư ông đi dạo mấy năm trời, có được cái khỉ gì đâu. Thành ra ông không cho mình đi dạo, là đáng lẽ ngó đây nè, ngó đây ăn rồi đi chơi không à, bỏ cho về đây. Rồi bây giờ nói về tới Thượng Đế là ở đây khác rồi, cái vũ trụ nó tiến hóa, nó thay đổi rồi.
Con gặp Hà Lan để tập cái khoa này từ hồi tháng xuân cho đến nay, từ nay thì sư thầy giải nghĩa trường hợp mình đương ở trong thị đàn thì mình thở thường có thể thở bằng bụng từ lên ngực
được chứ, thở vào bụng được chứ, trong lúc mình làm việc mình cũng làm pháp luân được chứ. Bởi vì mình chú ý và nhớ cái pháp luân thì tới lúc làm việc cũng làm được à.
Trường hợp vậy thì cả ngày mình làm như vậy thì
cả này làm tốt.
Tất nhiên mình xoay hồn thiếu mà.
Xoay hồn thiếu không sao, nhưng mà cái pháp luân phải có nhiều hơn. Cần cái pháp luân. Phải không?
Dạ thưa thầy, hồi nãy thầy có nói là cái tàu là mất bánh lái để không điều khiển được. Những người đó có cái tin tưởng để xin điện của Quan Âm, chỉ là thần công giáo kêu bằng là
Đức Mẹ.
Đức Mẹ,
Đức Mẹ cứu. Bởi vì người đó y nhại thờ Quan Âm và đem cái hình Quan Âm đi theo, rồi chỉ biết nhớ tới Quan Âm. Bởi vì Quan Âm là cứu khổ, một vị cứu khổ của càn khôn vũ trụ. Nếu mà thành tâm thì ngài ứng có gì. Cho nên sự kỳ diệu đó về với mấy bà, cho nên mấy bà bây giờ có bất cứ điều kiện gì cũng thờ Quan Âm. Bởi vì cứu rõ ràng mà, trong lúc không nước uống quỳ xuống, một số người quỳ xuống rồi thì có một đám mây mưa vừa đủ cho mấy người đó uống. Kỳ diệu lạ thường. Bà đó là hồi bà ở Chợ Thiết, Chợ Lớn, rồi bà đi ra, chồng bà bị bắt. Bây giờ hiện tại gia đình đi về Tây Đức hết, ở Tây Đức. Thì cũng vậy đó thôi, cũng thứ tự cũng y hệt vậy thôi. Ba ngôi anh thượng trung hạ tinh khí thần cũng ba ngôi hết. Ở đây thế gian trung thiên, thượng thiên ở bên trên có không động giới, đúng không? Thì cũng vậy à. Người ta chấp rằng tôi là Thiên Chúa giáo, anh là Tà giáo, tại vì những người đó người ta không biết đặt cái niềm tin thẳng với Đức Chúa, và họ khi dễ Chúa, họ có tội. Vì không có cha mẹ làm sao có con, mà anh đi tu thành Phật mà anh chỉ biết ông Phật, anh không biết Chúa, đó anh sai vậy. Thấy không? Có trời đất mới có mình, có Chúa tể càn khôn vũ trụ mới có muôn loài vạn vật, nó có chủ quyền hết á. Mà những người đó phản bội thì nó phải học nhiều, học lâu hơn. Chứ bao nhiêu đó thôi. Phóng mình có thể phản bội nguyên năng được. Không có thể cho Phật là cao hơn hết, không có gì đó. Là một người chịu dày công tu luyện và đạt tới sự quân bình của tư tưởng thôi. Chỉ bao nhiêu đó, sáng suốt.
Thầy
thở không được rồi thế nào? Rồi có trên đầu có mê không? Mà nó mê thì mình cứ ngồi dỗ ngủ cho nó xuất. Trong cái nó mê, nó buồn ngủ, mình cứ ngồi niệm Phật nó xuất. Rồi cái vía nó muốn xuất cái đó. Thì cái đó phải nằm xuống làm pháp luôn. Nằm xuống làm pháp luôn. Cái đó là người ta đi ngang, người ta muốn nhập, muốn phá. Mình cứ co lưỡi răng kề răng, kề răng rồi nằm nó làm pháp luôn cho nó giải hết. Nhiều khi nó phá chơi vậy, chứ không có gì hết. Nằm xuống làm pháp luôn thì nó giải. Phải tập nằm làm pháp luôn nhiều. Phải nhớ cái trời luôn nữa thì nó giải cái đặc kia ra. Thật lúc đó phải co lưỡi răng kề răng lại cho cái đây nó mạnh lên, nó không có adapt nổi nữa. Đó là trượt đó. Vì trượt nó mới ghé qua mình. Trong giờ công phu anh để băng anh nghe, để băng anh nghe, nó không có trạng thái đó. Cái lục căn lục hoàn trần nó thức giác rồi, nó không có phá. Mới nhiều người ứng chiếu đi lên là nó phá không được. Nhiều khi nó vô xương sống cũng có. Cái tà xâm nhiều khi hay thường xâm xương sống làm ớn lạnh. Để băng nghe, không có vụ đó đâu.
Thưa thầy,
mình có cassette đó.
Thưa thầy, nhiều khi thì có lúc mình thấy người sợ ma, không biết là ma trong người mình hay ngoài.
Thì mình là ma chứ. Ma mới sợ ma chứ, ông Thánh làm sao sợ ma. Chứ mình cái thơ gì mà sợ ma. Mình là ma mới sợ ma. Còn nếu mình là Thánh á, mình không sợ ma. Mà cảnh sát của ma không sợ ma. Rồi mình thấy mình là ma không? Mình yếu. Mà ai cũng qua trạng thái đó. Tu cái vô vi này nó tới một giai đoạn nó sợ ghê lắm. Nó kể không quá hiền rồi nhờ chứ. Lúc đó nó mới tìm khi, Phật lý.
Dạ, nhiều khi sợ quá, nhiều khi ngồi thiền nó sợ. Mỗi khi gặp xả thiền là sợ. Lúc xả thiền
nó gặp. Không sợ, rồi niệm Phật. Mình có băng, dẫn băng nghe. Dẫn băng nghe thì ấm áp tâm hồn, ngồi thiền.
Dạ đúng rồi.
Tôi để băng rồi, tại sao tôi nói nhiều trong băng? Để cho những người mới tu để dẫn băng. Để cho lục căn lục trần nó thức giác. Không bị, không sợ sự xâm nhập.
Như là lúc mà xả thiền xong mình yếu đi, mình sợ lắm. Lúc mà ngồi thiền không có sợ, nhưng mà lúc xả thiền là sợ.
Thấy lạnh dồn xung quanh có ai. Ma mới sợ ma. Nhưng mà mình nói rằng nó tao ma, mày cũng ma, thì hòa ra không có gì sợ. Bữa sau mày chết thành ma, tao chết cũng thành ma. Mà tao thì tao ráng tu thành tiên coi chừng được. Coi chừng tao bỏ mày lại, không dắt mày đi. Nói vậy.
Thấy lạnh cái
óc
của sao?
Cũng vậy đó. Còn óc nhiều khi cái pháp luân mình làm đúng mức nó cũng đi tới chỗ đó. Cũng như hồi trước tôi thiền, tôi ngồi thiền có bốn cô ngồi bốn góc. Đêm thanh vắng cả già chống đối không cho mình tu thiền cái ngồi thầy kệ. Tôi nói bây giờ mình tưởng được Thích Ca đắc đạo ở rừng, ma quỷ cũng nhiều hơn mình có bốn cô thôi, thầy kệ được. Ngày nào thành công mình dẫn nó đi, dẫn nó đi tu. Tôi cứ vậy, tôi thét đi đâu nó theo đứa đó, thấy kệ, không sợ. Tôi có làm gì. Cái ngày tôi thành công rồi tôi dẫn đi tu hết. Chứ cũng có một giai đoạn sợ lắm, đi vô đi tiểu cũng sợ, vô nhà cầu cũng sợ, thấy như hoang vắng sợ. Bởi vì đây nè, ra đây nè. Bởi vì nó hé mở bước ra đằng trước cửa nên này cũng như là ra một vùng trời mới vậy. Chứ đây sau này thấy sao, khi mà thấy trăng sao rõ rõ trời, lúc đó là mặt mày tươi rồi, hết sợ.
Lâu lâu khi thiền có lúc nhói
cái này, nhói. Nó mở tim. Cho nên phải ban ngày rảnh nhớ niệm Phật. Niệm Phật cho nó mạnh, cái thần kinh nó mạnh. ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho lòng mình, hiểu không? Phải rồi, bởi vì nó đi tới, nó giải giới, giải từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, rồi nó ra cái chỗ âm mưu để nó thoát cái chỗ kêu bằng quỷ môn quan. Cái cơ thể người nào cũng có cái quỷ của môn quan, ma quỷ, nó thoát ra cái chỗ đó sợ, mà sau cái sợ rồi thôi thì vững rồi, không có nữa, không bao giờ sợ con ma nữa, biết rõ rồi. Nhưng mình đã thoát khỏi mỹ con quỷ môn quan rồi, mình chết mình đâu có thành con ma nữa. Còn hồi trước mình còn ở dưới đó, mình phải sợ nó, mà mình qua khỏi rồi thôi hết. Cái pháp này dắt mình đi từ giai đoạn một, mình ở trong cái ô trượt ra, mình ở trong cái chúng bản tánh ma quỷ ra, mà đâu có phải thần thánh đi tu pháp này đâu, ma quỷ đi tu à. Nào chưa tu thì cái tánh mình nghĩ bậy nghĩ bạ, trời không có trúng, bây giờ tu mới nó chân chánh, thì nó phải vượt khỏi cái tà nó mới đi tới chân, đương nhiên phải có. Còn nếu ở chú cha cái này tu sợ quá, tu không tu thì còn thất bại nữa, trở lại con ma đó làm gì đó, không làm cái gì hơn hết.
Sao có ai đi sau lưng con làm con sợ không? Buổi tối ai đi sau lưng con tự nhiên con biết thì con sợ
không? Bây giờ nó đi tới cái chỗ thanh nhẹ, mình đứng thiền người ta gõ cái bụng đó là nhẹ rồi.
Bữa con thiền anh thanh đi
đó, đó nhẹ rồi, mình được rồi, có kết quả rồi đó, nhẹ đó. Cho nên nó đi tới cái chỗ trống lỏng hư không ở chỗ này đó, rồi nó mới vượt qua cái quỷ môn qua, thì mình thấy mình nhẹ mừng cái chỗ đó. Nhưng mình từ con ma đi tu á, tôi nói các bạn đừng có cần làm thánh thần ở đây, con ma đi tu á, nó phải sợ ma, ma sợ ma dễ thức giác. Phải nghe băng nhiều, người mới tu nên nghe băng vững tin, vững tu ổn định. Còn không nghe băng mở music, mở music nó cũng êm à. Hả? Được, mở music, mở music nó cũng luồng điện nha. Mở music, mở music ngồi thiền cũng được lâu nhỉ. Music là điện à. Music là điện à. Thích hợp với tụi thấp, căn lục trần nó không có phá. Dũng Nhân Ông dễ tu. Bà coi thứ bà nói bà ngồi không có music, bà ngồi 20 phút bà tưởng nó lâu lắm, bà mở music ngồi tiếng đồng hồ. Vì tụi nó không có phá nữa, chơi cái chuyện đó, mình chơi chuyện mình. Cái gì đó.
Chơi là sao nó tu được
thầy? Tu được, bởi vì Chủ Nhân Ông tu rồi, sau này nó phải tu. Đó, bây giờ mình để phương tiện cho nó đừng phá, tụi con nít đừng phá, để ông chủ yên thân vậy đó, gì đâu. Nên tôi dặn cái băng đó là cũng là động chạm cho nó không phá nữa. Đứa nào đó nó nghe rồi sợ ngồi yên.
Nó quen,
mà nó nhẹ rồi đâu có cần nhạc nữa, nhẹ nó không cần nhạc nữa. Nhẹ nó đi tới chỗ sáng hả?
Đục căng nó xuống, Chủ Nhân Ông nghe nhạc luôn rồi.
Bởi vì Chủ Nhân Ông đã đặt cái mục đích rồi, đi tới rồi. Cái ngồi thiền đó nó không có suối được, kèm rồi. Ngồi xếp bằng đâu đó kèm rồi, đâu có đứng đi qua đi lại được nữa. Đi qua đi lại được.
Lên lúc mà ông thích nghe nhạc
thì làm sao? Hả? Ờ, nhẹ rồi.